Chương 16. Chuyện bên tách trà. Kỳ học mùa hè ở Wareham đã kết thúc. Udlat, Mason, Rick Carter, Living Perkins hoàn thành chương trình học. Chỉ còn lại Rebecca và Emma Jane đại diện cho Riverboro trong năm học tiếp theo. Bà Delia Wicks từ Lewiston về thăm ngắn ngày và bà Robinson chuẩn bị liên hoan mừng sự kiện này bằng một bữa tiệc nhỏ. Ngày tổ chức tiệc nhằm đúng dịp dâu tây chính và có con gà trống cần được thịt. Bà Robinson giải thích chuyện này với chồng và đề nghị ông ăn tối ở cái bàn thợ mộc trong láng vì bữa tiệc sẽ chỉ toàn phụ nữ. Ông Robinson đáp, được thôi, tôi cũng chẳng mất gì, cứ cho tôi món đậu là xong, tôi chỉ cần thế thôi. Khi nào gà nuôi được mổ thì tôi muốn người khác ăn, chứ không phải tôi. Bà Robinson chỉ tiệc tùng một hai lần mỗi năm và thường bà phải mệt lử đến vài ngày sau đó. Cuộc đấu tranh giữa thể diện và tính tằn tiện khiến bà căng thẳng vô cùng. Để duy trì chỗ đứng trong cộng đồng này, bà cần phải bày biện trang hoàng cho thật hoành tráng. Thế nhưng việc vung tiền chuẩn bị luôn dằn vặt bà từ giây phút bắt đầu trộn bột bánh vân cẩm thạch đến khi bữa tiệc thịnh soạn được bày ra. Con gà đã luộc trong nước sôi âm ỉ từ sáng, nhưng sức chịu đựng của nó thật ngoan cường vì hình dáng nó vẫn chắc nịch, đẹp đẽ, y như khi mới được thả vào nồi. Alex lo lắng dòm vào nồi. Nó sẽ không chịu nhừ cho đâu, trông cứ y như là con bù nhìn ấy. Mẹ cô trả lời, để ta cho nó một nhát dao xem nó còn chịu không. Còn việc nó ra sao thì một đĩa đầy nước sốt sẽ làm bọn gà già trông khác ngay, rồi ta sẽ xếp bánh bao nhân mặn quanh đĩa, trông đầy đặn ngay, mặc dù thường thì hai thứ đó không đi với nhau. Con gà trống luộc đúng là rất đẹp trên đĩa viền bằng bánh bao, và khi Alex bê ra, ai cũng khen tấm tắc. Cũng may, vì khi các quý bà quý cô bắt đầu ăn, thì điệp khúc xuýt xoa dừng ngay tấp lự. Bà Messer nói, tôi mừng là bà về chơi đúng lúc. Hoodie tốt nghiệp, bà Delia ạ. Bà ngồi xuống bàn và giúp chia phần con gà, trong khi bà Robinson rót cà phê ở đầu bàn. Đúng là mẹ Hula, ăn mặc có khi thời trang nhất Riverboro. Sức khỏe kém và váy áo chính là hai thứ yêu thích nhất trên đời của bà. Ngày đầu, cái máy xoăn cầu kỳ của bà tốn đến $5, mỗi năm hai lần lại phải đưa nó đến Portland để chỉnh sửa và uống lại. Nhưng rất khó để có thể xác định sự thật trong những chuyện này. Và một nhà sử học có lương tâm luôn muốn cảnh báo cho độc giả nhẹ dạ. Không nên tiêm nhiễm những thứ tưởng là chân lý mà lại rất có thể là thứ trái ngược hoàn toàn với nó. Vẻ bề ngoài của bà Mercer, bạn đã bao giờ lưng la làm bạn với một đầu bếp và ngồi bên bàn bếp trong khi bà bày ra những chiếc bánh quy gừng. Rồi trong một khoảnh khắc thân tình lạ lẫm, bà làm cho bạn một chiếc bánh hình quý cô. Dừng con dao cắt hình người thật khéo léo và cuối cùng đặt hai quả lý chua đen lên làm mắt cho thành mặt người. Chỉ cần hình dung ra khuôn mặt của quý cô bánh gừng ấy là bạn sẽ biết ngay dung mạo của mẹ Hula, cô Peter Mischer. Như bà thường được gọi, cùng một vài Peter Mischer khác nữa. Delia, bà thấy chiếc váy của Hoodie thế nào? Bà vừa hỏi vừa kéo tanh tách chiếc vòng tay chung đen, một thói quen rất khó chịu. Delia trả lời, tôi nghĩ bộ váy nó mặc hôm đấy là bộ đẹp nhất, và bài luận của con bé cũng thuộc hạng nhất. Buổi hôm đó, có mỗi bài của con bé là hay, nó đọc vừa to vừa rõ, bọn tôi chẳng bỏ lỡ một chữ nào cả, trong khi hầu hết lũ con gái đều nói năng lúng búng như là ngậm cháo trong mồm ấy. Đây là bài luận nó viết để tham gia cuộc thi của Adam Ladd, bà Mischer giải thích. Và người ta bảo lẽ ra nó phải được giải nhất thay vì giải tư nếu như nó viết về chủ đề khác. Ban giám khảo gồm 3 mục sư và 3 trợ tế. Chẳng trách họ chọn ngay một bài nghiêm túc, bài của con bé sống động vui nhộn quá sức với họ mà. Chủ đề hấp dẫn của Hula là con trai và rõ ràng cô có cả một kho kiến thức và kinh nghiệm để thừa sức viết thật thông thái về nó. bài luận thu phục hầu hết thính giả, những người thích thú các câu đùa rẻ tiền và những lời bóng gió lóng lánh trong đó. Tuy vậy, xét từ khía cạnh văn chương thuần túy, còn nhiều thứ người ta phải trông đợi ở bài luận. Bà Robinson hỏi, bài của Rebecca không được đọc, nhưng bài cái cậu đoạt giải cho nam sinh thì lại được đọc, sao thế nhỉ? Bà Cobb giải thích, vì con bé chưa tốt nghiệp và không được tham gia vào chương trình của buổi lễ tốt nghiệp, bài của nó sẽ được in trên báo trường cùng với bài của Herbert Dunn. Thế thì tốt, vì chừng nào chưa đọc tận mắt, tôi vẫn chưa tin là nó hay hơn bài của Hoodie. Xem ra có vẻ như giải thưởng ấy phải thuộc về học sinh lớp lớn. Bà Robinson phản bác, không đâu Matthew à, trừ phi Lát treo giải đó cho một trong hai lớp lớn muốn thi thố. Nghe bảo họ đề nghị anh ta lên trao giải mà anh ta một mực từ chối đấy. Kể cũng lạ, giàu có đến thế và đã chu du khắp đất nước rồi mà còn nhũng nhặn đến mức không muốn đi lên bục để trao giải. Hoodie nhà tôi có mà làm ngay được ấy chứ, chẳng phải chần chừ tí nào. Bà Mercer tự mãn nhận xét, một nhận xét có vẻ như chẳng trái ngược với bất kỳ một lời nào của những người xung quanh. Delia Quicks nói, dù vậy thì cũng thật hoàn hảo rồi, ngài thống đốc tình cờ lại có mặt dự lễ tốt nghiệp của cháu gái. Chào, ông ấy trông mới lịch lãm chứ. Họ bảo ông ấy chỉ cao có 1m8, nhưng nếu nói là 8m thì cũng chẳng lấy làm khó tin, và lại còn nói rất hay nữa chứ. Các bà có thấy Rebecca mặt tái xanh, run lẩy bẩy lúc cùng thằng Herbert Dunn đứng đó nghe ngài thống đốc khen ngợi hai đứa không? Ông ấy cũng đọc bài luận của con bé rồi, vì sau đó ông ấy viết cho hai cô sao dơ một lá thư về bài luận ấy đấy. Những lời này là từ bác cóp gái, thông cảm và hiểu sự tình. Tôi thì nghĩ như thế thật ngốc nghếch, cứ toàn nói về con bé trong khi đấy chẳng phải là lễ tốt nghiệp của nó. Bà Mercer phản đối, còn đặt tay lên đầu con bé các thứ nữa chứ. Cứ như ông ta là giáo hoàng đang làm lễ giáng phúc ấy. Nhưng thôi, tôi mừng là giải nhất dù sao cũng thuộc về Riverboro. Wareham thì chẳng kiếm đâu ra đứa học sinh nào xinh đẹp hơn Riverboro cả. Tôi đồ rằng tiền bạc của Adam Ladd thì nhiều vô kể, $50 ấy cũng đã đủ tươm rồi. Vậy mà anh ta còn phải để vào trong mấy cái ví đẹp thế không biết. Delia phàn nàn. Tôi ngồi xa quá, đâm ra chả trông rõ gì cả. Giờ thì Rebecca đã mang về khoe với mẹ nó mất rồi. Bà Perkins nói, cái ví của nó là kiểu ví lưới vàng, có quai đeo bằng dây xích. Trong có 5 đồng vàng trị giá 10 đô của thằng Herberton thì là cái ví da xịn. Delia hỏi, Rebecca sẽ ở lại trang trại bao lâu nhỉ? Bà Perkins trả lời, khi nào xong đám cưới Hannah và việc nhà ổn định lại sau khi Hannah đi. Đáng ra Hannah nên đợi thêm một thời gian nữa mới phải. Aurelia không đồng ý chuyện nó đi lấy chồng khi Rebecca còn đang đi học, nhưng nó cứng đầu như lừa ấy. Còn bé Hannah chỉ làm theo ý nó, chứ chẳng cần biết gì đến mẹ. Nó đã khâu khâu vá vá suốt cả năm nay rồi. Cái tấm vải có tông thô xấu xấu là. Thế mà nó cắm đầu khâu, rồi làm viền, rồi gấp nếp, cặm cụi, muốn mù cả mắt. Các bà có nghe chuyện cái chăn mà nó làm không? Màu trắng, có một chùm nho to ở chính giữa, chần tay bằng đê khâu, rồi một chuỗi hình tròn viền quanh chùm nho, mỗi hình tròn to bằng cái ống chỉ thôi. Đường viền tiếp theo hình bằng ly rượu Xerez, viền cuối cùng bằng ly rượu Porto, ngoài cùng là các hàng chỉ khâu thẳng tắp, còn bé sẽ đem nó đi trưng bày ở hội chợ quận đấy. Ba cóp gái nói, lẽ ra nó nên đi may vá mà kiếm tiền, thay vì cứ đi làm mù mắt với cái trò chần chần vá vá chăn phủ giường ấy. Chẳng mấy chốc, cái khoản thế chấp ấy cũng bị tịch thu để thế nợ, và bà Randall cùng lũ trẻ con sẽ ra đứng đường. Bà Robinson hỏi, chẳng phải người ta nói có nhiều khả năng đường sắt sẽ chạy qua nhà bà ấy à? Nếu đúng thế, thì bà ấy sẽ được trả đúng giá trị trang trại, có khi còn hơn nữa. Adam Ladd nắm một phần cổ phiếu và mọi thứ mà anh ta tham gia đều thành công cả. Người ta sẽ tranh luận về vụ này vào khoảng tháng 8, nhưng tôi ủng hộ Lát, chứ không phải mấy người làm luật chừng nào anh ta còn tin là anh ta đúng. Delia nói, Rebecca bây giờ sẽ có một ít quần áo mới đây. Chúa mới hiểu con bé cần quần áo mới đến thế nào. Tôi thấy hình như chị em nhà sao dơ càng ngày càng bủn xỉn thì phải. Bà Perkins nhận xét, tiền thưởng của Rebecca không dùng để mua quần áo mới cho con bé đâu, vì nó đã gửi số tiền ấy ngay ngày hôm sau để trả lợi tức cho trang trại rồi. Delia Wicks thốt lên, con bé đáng thương. Bà Robinson quả quyết, có sa vào cái lối tiêu tiền ngu ngốc thì cũng là cái giống nhà nó vậy thôi. Tôi nghĩ con bé may quá khi vớ được giải thưởng đấy để mà trả lãi, nhưng có lẽ nó cũng giống như cả họ Randall ấy, dễ được, dễ mất. Bà Perkins vặn lại, cứ như nhà sao dơ còn khiếp hơn. Có vẻ họ ưa thói tiết kiệm hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Mà kể từ dạo Mirandy bị sốc, thì bà ấy lại càng tiết kiệm tợn. Bà Peter Misher lắc đầu vẻ hiểu biết. Tôi thì chả tin đấy là sốc, vì rõ ràng bà ấy chưa bao giờ khỏe mạnh và khôn khéo như bây giờ. Nhà tôi đã xảy ra 3 vụ sốc khủng khiếp nhất từng có ở dọc bờ sông này. Thế nên tôi biết rõ các triệu chứng của nó còn hơn cả bác sĩ ấy chứ. Bác cóc gái nói, Mirandy khôn khéo chứ. Nhưng các bà xem, bà ấy ở rịch trong nhà và kín mồm kín miệng chưa từng thấy. Không thể hiện một mảy may tự hào về giải thưởng của Rebecca, mặc dù nó gần như khiến ông Jeremiah nhà tôi phát điên lên. Tôi như muốn độn thổ lúc ông ấy hét hoang hô và vung cái mũ rơm lên khi ngài thống đốc bắt tay Rebecca. May mà ông ấy không chen vào được sâu bên trong, phải đứng chỗ cửa, chứ không thì cũng thành trò hề cho thiên hạ. Tôi thì tôi đoán là... Đến đoạn này, tất cả các quý bà ngừng ăn, ngồi ngay lên nghe chuyện. Hai cô sao dơ bị mất tiền. Họ biết gì về kinh doanh đâu nào? Chưa bao giờ biết, mà Mirandy thì giữ mồm giữ miệng quá cơ. Đã thế lại còn ngang bướng, nên không chịu hỏi kinh nghiệm ai bao giờ. Tâm trí của mẹ Hulat hướng ngay về chuyện quyền lợi của con gái bị tước mất. Tôi thì vẫn nghe hơi nồi chỏ họ giữ chủ yếu là con trái, mà con trái thì mất tiền thế nào được. Jane có khoảng đất rừng thừa kế, còn Mirandy thì có ngôi nhà gạch. Có khi bà ấy không chịu nổi việc 50 đô của Rebecca đem tiêu vào khoản thế chấp kia, chứ không phụ vào tiền học phí ấy nhỉ. Càng nghĩ tôi càng thấy Adam Lát hẳn là nhắm món tiền ấy vào Rebecca ngay từ đầu rồi. Bà Perkins thốt lên, chào ơi Matthew, nói gì mà buồn cười thế? Bà không nghĩ là anh ta còn biết trước cả việc giám khảo chọn bài nào đấy chứ? Và sao anh ta lại phải trao thêm 50 đô la giải thưởng cho một học sinh nam nữa nếu như không phải là để giúp trường? Suốt 5 năm, anh ta tặng Rebecca quà Giáng sinh thì cũng tặng Emma Jane thứ tương tự. Con người anh ta là như thế đấy. Delia Wicks nhận định với vốn kinh nghiệm 50 năm làm bà cô của mình. Lúc nào đó anh ta sẽ quên bén đi một trong hai đứa mà chỉ cho quà đứa kia, hoặc là bỏ rơi cả hai đứa và cho quà một đứa khác. Bà Peter Misher tán thành, có vẻ thế đấy. Mặc dù dễ thấy là anh ta không phải kiểu đàn ông thích kết hôn, có những tay đàn ông lấy vợ năm một lần nếu như các bà vợ chết kịp, và lại có những tay thì hình như chỉ thích sống có một mình. Bà Perkins nhận xét, nếu Lát mà theo đạo Mormon thì tôi nghĩ anh ta có thể lấy tất cả phụ nữ vừa độ tuổi ở Bắc Riverboro này. Mấy người chị em họ tôi nói thế đấy. Bà Robinson phản đối, xem chừng chẳng cô nào ở Bắc Riverboro lọt nổi vào mắt xanh anh ta, nhất là khi hình như anh ta đã chọn được ai đó ở Boston rồi. Tôi cho là Matthew nói phải khi cho rằng có những tay đàn ông không thích kết hôn. Bà cóc gái vui vẻ cười. Tôi là chẳng có tin kẻ nào như thế sất vào cái lúc nửa kia của họ xuất hiện. Người ta không thể nói trước được cái gì hay ai đó có thể khiến họ hài lòng. Các bà biết con ngựa cứng đầu của Jeremiah chứ, con Buster ấy. Nó không chịu để ai lắp hàm thiết cho nó đâu. Nó chống lại cả Jerry và cả tôi nữa, mãi nó mới chịu thua đấy. Rebecca chẳng biết gì về những trò của nó. Thế rồi hôm nọ, con bé vào lắp cương. Tôi theo ngay đằng sau vì biết thể nào nó cũng gặp rắc rối với cái dây cương. Và tôi thề rằng nếu không phải vì con bé đang vỗ về mõm con Buster và nói chuyện với nó, thì lúc con bé đưa tay vào mõm con ngựa và con ngựa há thật là to, tôi lại cứ tưởng nó sắp nuốt chửng con bé đấy. Con ngựa chép miệng một cái, như thể cái hàm thiết là viên đường vậy. Chào, Rebecca, tôi đã bảo con bé, sao cháu dụ được nó đeo hàm thế? Con bé trả lời, cháu có làm gì đâu, hình như nó muốn đeo đấy chứ. Chắc nó đã chán ở trong chuồng nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi. Chương 27. Tương lai rạng ngời. Một năm đã trôi qua kể từ khi giải thưởng của Adam Ladd được bàn luận bên bàn tiệc nọ ở Riverboro. Vài tháng đến rồi đi, cuối cùng cái ngày trọng đại với Rebecca đã đến. Cái ngày cô bé đã chờ đợi suốt 5 năm cũng là mục tiêu đầu tiên trên đường đời của cô. Những ngày mài đũng quần đã hết và buổi lễ kỳ diệu mà những cô cậu học trò mới nhập trường hay nghe là lễ tốt nghiệp chuẩn bị diễn ra. Thậm chí giờ đây nó được báo trước bằng ánh mặt trời ló dạng đằng đông. Rebecca rón rén rời khỏi giường, đến bên cửa sổ, mở tung rèm cửa và đón chào luồng sáng tươi hồng của một buổi sáng không một gợn mây. Ngay cả mặt trời trông cũng khác, to hơn, đỏ hơn, quan trọng hơn những ngày bình thường. Và nếu đúng là thế thì không có một cô cậu học sinh chuẩn bị tốt nghiệp dù thế nào đi nữa lại nghĩ rằng nó kỳ lạ hoặc không phù hợp. Emma Jane cựa quậy tỉnh giấc và khi thấy Rebecca bên cửa sổ, cô bé bèn đến quỳ xuống bên bạn. Sẽ tuyệt lắm đây, cô hài lòng thốt lên. Nếu mọi chuyện ổn cả thì tớ có thể cảm ơn Chúa Trời được rồi. Tớ thấy nhẹ cả người, cậu có ngủ được không? Không ngủ được mấy. Lời bài thơ tốt nghiệp khóa học cứ miên man trong đầu tớ, cả mấy bài hát đi cùng nữa. Và tệ nhất là lời cầu nguyện bằng tiếng Latin của nữ hoàng Mary của Scotland. Cứ như là câu Adoro imploro ut liberis me, khắc sâu vào đầu tớ vậy. Không một ai xa lạ với cuộc sống vùng quê đó có thể hình dung được sức nặng, tầm quan trọng cũng như sự trang nghiêm của ngày cuối cùng trong năm học này. Về khâu chuẩn bị, sự cầu kỳ và niềm háo hức thì nó vượt xa một đám cưới, bởi đám cưới chỉ là một sự việc đơn giản ở vùng quê, đôi khi chỉ bắt đầu và kết thúc trong một chuyến viếng thăm nhà mục sư. Không có gì thực sự sánh nổi lễ tốt nghiệp trong tâm trí những cô cậu học trò tốt nghiệp, gia đình họ và các học sinh lớp nhỏ hơn, trừ lễ nhậm chức của thống đốc ở thủ phủ bang. Thế nên Wareham rúng động đến tận cốt tủy của nó vào cái ngày hơn tất cả mọi ngày này. Cha mẹ học sinh và cả những họ hàng xa nhất cũng đến đây bằng tàu và xe ngựa từ bữa sáng. Học sinh cũ đã có gia đình và còn độc thân, đi cùng gia đình và đi một mình, lũ lượt kéo về ngôi làng cũ thân thương. Hai tàu ngựa chật cứng phương tiện đủ loại, những hàng dài xe một ngựa và xe ngựa thồ nằm dọc hai bên những con đường phủ bóng mát. Lũ ngựa ngúng ngoẩy đuôi, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi sung sướng. Phố xá đầy ắp người, diện những bộ quần áo đẹp nhất, phong cách thời trang, bao gồm không chỉ xu hướng mới nhất, mà cả những gì của ngày xưa còn lưu giữ được. Đàn ông, phụ nữ thuộc đủ mọi lĩnh vực, đủ mọi giai tầng, vì học sinh ở hai trường của Wareham, nội trú hoặc ngoại trú, đều là con cái của nào chủ hàng cửa hiệu, luật sư, ông hàng thịt, nào bác sĩ, bác đóng giày, giáo sư, cho đến mục sư, rồi nông dân. Trong trường phổ thông, niềm hứng khởi lớn lao và sâu sắc đến độ được thể hiện bằng tịch lặng, một khoảnh khắc ngừng nghỉ tạm thời của sự sống. Khi những nhân vật được quan tâm nhất đang tiến đến giây phút quan trọng. Những cô học trò sắp tốt nghiệp ngồi trong phòng, diện bộ phục trang chỉnh chu cầu kỳ đến mức tất cả phần đời đã qua của các cô dường như chỉ là khúc dạo đầu cho ngày hôm nay. Ít nhất điều này đúng với phần thân của các cô, còn phần đầu do sức nóng khủng khiếp của ngày hôm đó được hỗ trợ bằng chì, giấy hoặc hàng tá bím tóc nhỏ để cho ra đủ loại xoăn thịnh hành. Cuốn tóc lên chì hoặc giấy là cách thông dụng để có được kết quả như mong muốn. Và tuy việc này thường đồng nghĩa với một đêm mất ngủ, song vẫn luôn có những cô bé sẵn sàng trả cái giá ấy. Những cô khác, vì trong người không chảy dòng máu của tín đồ thời trang, sẵn sàng tử vì đạo, thì thay chì bằng vải và vờ rằng chúng khiến loạn tóc xoăn tự nhiên hơn chứ không bị xoăn tít lên. Tuy nhiên, sức nóng sẽ làm chảy cả cái đầu kiêu hãnh nhất và khiến sản phẩm tuyệt hảo nhất của kẹp xoăn biến thành những sợi dây đàn thẳng tưng. Chỉ định ngồi bên con gái, tay phe phẩy quạt cọ, vì người ta quyết định rằng cái thời khắc tối cao khi đồng hồ thị trấn đánh 10 tiếng sẽ là lúc giải thoát các tù nhân khỏi sự hành hạ của chính mình. Vải mousseline Thụy Sĩ trơn hoặc chấm là chất vải ưa thích, mặc dù có cả những cô bé vả mồ hôi như tắm trong bộ váy áo len cashmere hoặc lông len alpaca trắng. Bởi trong một vài hoàn cảnh, những chiếc váy áo đó được coi là rất có ích sau buổi lễ. Dây ri băng trắng hồng thắt lưng được vắt trên thành ghế, và cô bé có chiếc dây kiểu Roman thì cầu nguyện rằng cô sẽ được bảo vệ khỏi sự phù phiếm và tự phụ. Con đường đến với chiếc váy dịp tốt nghiệp thật mơ hồ đối với Rebecca cho đến tận một tháng trước đó. Khi ấy, cùng với Emerson, cô ghé thăm tận áp mái của nhà Perkins, tìm thấy hết thứ nọ đến thứ kia và cuối cùng là tấm vải thưa chuyên gói bơ, hay còn gọi là vải đóng format. Ngay tức khắc, cô quyết định đó chính là thứ cô cần. Cô con gái của ông thợ rèn giàu có quẳng ngay ý tưởng mousseline Thụy Sĩ chấm đi và một lòng một dạ làm theo ý tưởng tấm vải đóng format của Rebecca. Rebecca nhanh chóng thiết kế mẫu váy, bao gồm vẽ đường chỉ, khâu rua tạo viền lưới và xếp ly nhỏ. Đính diềm đăng tên cầu kỳ khiến chiếc váy phải phân ra mỗi người là một vài phần. Khăn vắt vai do Hannah làm, phần thân và tay là bác cóp gái, phần váy là bác Ren. Đường kim mũi chỉ của họ khâu lên thứ vải rẻ tiền, giá chỉ dăm ba xu một mét, cũng khiến váy áo đáng yêu vô cùng. Về phần những nếp gấp và đường nét, thì chúng có thể chấp cả vải sa tanh và gấm theo kim tuyến. Chỉ có hai cô bé chờ đợi trong phòng, Emma Ren thì chỉ chực khóc. Cô cứ nghĩ mãi rằng đây là ngày cuối cùng hai cô được ở bên nhau thân thiết gần gũi như thế này. Điểm bắt đầu của sự kết thúc đang đến gần bởi Rebecca đã có hai lời mời làm việc mà thầy Morrison đưa ra hôm qua. Một là cô sẽ đệm đàn cho người ta hát và thể dục nhịp điệu, quản lý việc tập đàn của lớp học sinh nữ nhỏ tuổi hơn ở một trường nội trú. Hai là công việc trợ giảng khiêm tốn ở trường trung học Edward. Cả hai đều trả lương vừa phải thôi, nhưng lựa chọn đầu còn có thêm lợi thế về giáo dục mà cô Maxwell nghĩ là rất đáng giá. Tâm trạng của Rebecca chuyển biến từ háo hức thành hạnh phúc ngập tràn, và khi tiếng chuông vang dọc hành lang báo hiệu chỉ 5 phút nữa, khóa học sinh tốt nghiệp sẽ tập hợp, tiến về nhà thờ để bắt đầu buổi lễ. Cô đứng ngây ra, không thốt nổi một lời, bàn tay đặt lên trái tim. Cô bé nói rành mạch: "Nó đến rồi đây, Emmy. Cậu có nhớ trong truyện Nhà máy xay bột bên dòng Floss, khi Marie Tulliver đóng lại cánh cửa vàng của tuổi thơ sau lưng mình không? Tớ gần như thấy nó đang khép lại, gần như thấy hai cánh khích vào nhau. Không hiểu là tớ cảm thấy vui hay nuối tiếc nữa." Emma Jane nói: "Tớ chẳng quan tâm chúng khép lại hay là khích vào nhau như thế nào hết. Chỉ ước sao cậu và tớ ở cùng một phía. Nhưng không được rồi, tớ biết chắc chắn là không được." "Emmy, đừng có mà khóc đấy, vì tớ sắp vỡ òa ra đây này. Ước gì cậu cũng tốt nghiệp luôn cùng tớ. Đấy là điều đáng buồn nhất với tớ thôi. Kìa, tớ nghe thấy tiếng bánh xe lăn rầm rầm. Người ta sắp thấy bất ngờ lớn của chúng ta đây. Ôm tớ để lấy may nào, Emmy thân yêu. Ôm cẩn thận đấy, kẻo hỏng cái váy gói bơ mỏng manh này." 10 phút sau, Adam Ladd mới vừa từ Portland tới và đi vội về phía nhà thờ. Bất chợt rẽ vào phố chính và dừng khựng lại dưới một tán cây bên lề đường, dán mắt chặt vào cảnh tượng xinh đẹp đáng yêu có lẽ chưa bao giờ anh được chiêm ngưỡng. Lớp học mà Rebecca làm lớp trưởng không diễu hành theo nghi lễ thông thường. Thay vì xếp hàng đôi đi từ trường phổ thông đến nhà thờ, các học sinh chọn dùng kiểu xe ngựa hoàng gia, một chiếc xe ngựa chở cỏ khô được trang hoàng bằng dây leo xanh mướt và những bó cúc họa mi thân dài, loài hoa đáng yêu đang nở rộ khắp những đồng cỏ New England. Mỗi sông trắng, thân xe, thậm chí cả nang bánh xe cũng được quấn nào vàng, nào xanh, nào trắng. Kéo xe là hai chú ngựa trắng, dây cương được trang điểm bằng hoa và bên trong thùng xe hoa là 12 cô nữ sinh ngồi trên những cành cây gỗ phong, trong khi 10 cậu nam sinh chia nhau bước đều hai bên xe, ngực áo đính một chùm hoa cúc nhỏ, loài hoa đại diện cho khóa học sinh tốt nghiệp năm nay. Rebecca là người đánh xe, cô bé ngồi trên chiếc ghế dài, bọc một màu xanh lá, trông không khác gì một ngai vàng. Không một cô gái trong bộ mousseline trắng nào và không một thiếu nữ 17 tươi trẻ nào lại có vẻ mộc mạc được. Và 12 cô gái quê trong khung cảnh ấy trông thật xinh đẹp khi ánh nắng tháng 6 lọt qua tán cây xuống những mái đầu trần làm rạng ngời những đôi mắt sáng, đôi má mơn mởn, những nụ cười cùng những lúm đồng tiền. Rebecca, Adam nghĩ, khi anh bỏ mũi xuống và trân trọng chào cảnh tượng đẹp đẽ kia, Rebecca với dáng người cao ráo mảnh mai, đôi lông mày đầy suy tư, ngọn lửa hạnh phúc tuổi trẻ cháy lên khuôn mặt, bím tóc đen dài, hẳn phải là một nàng thơ hoặc một nữ tiên tri trẻ tuổi. Và chiếc xe đầy hoa chở nặng xuân sắc có thể được khắc họa thành một bức tranh gợi nhớ tới bình minh cuộc đời. Người và xe đi qua, anh vẫn còn ở lại bên tán cây, đu trên con phố cũ nơi mẹ anh từng dạo bước nửa thế kỷ trước. Vừa bắt đầu đi theo đám đông về phía nhà thờ, anh chợt nghe tiếng thúc thích. Phía sau một bụi cây trong khu vườn gần đó là một cô gái đơn độc, mặc bộ váy áo trắng với sống mũi gọn gàng, mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh mà anh hình như biết rất rõ. Anh bước vào bên trong cổng và lên tiếng. Có chuyện gì thế cô Emma? Ôi, có phải là chú không chú Lát? Rebecca không muốn cháu khóc vì sợ cháu xấu đi, nhưng chỉ còn lúc này nữa thôi rồi cháu phải vào đó. Suy cho cùng thì cháu có thể xấu xí thế nào cũng được, vì cháu chỉ phải hát cùng với cả trường. Cháu không tốt nghiệp đâu, cháu chỉ rời trường thôi. Thế thì cũng chẳng thành vấn đề, chỉ là cháu không chịu nổi việc phải xa Rebecca. Hai người đi bên nhau, Adam vỗ về cô bé Emma Jane đang u sầu. Cho đến khi họ tới nhà thờ cổ, nơi lễ tốt nghiệp diễn ra hàng năm. Bên trong nhà thờ được trang trí với màu vàng, xanh và trắng, chật cứng người, không khí nóng bức và khó thở. Những bài luận và thơ ca được đọc lên. Nghe như cả ngàn năm trước vẫn thế. Người ta luôn sợ hãi rằng cái bục có thể sẽ sụp xuống trước sức nặng của sự nhàm chán trẻ dại được phát thành lời trong những dịp thế này, nhưng cũng không thể phê phán nổi vì cảnh tượng những chàng trai, cô gái, những người kiến tạo tương lai trẻ trung và giàu mơ mộng này khiến các nhà phê bình phải buông súng. Khán giả ngáp sái quai hàm trước những bài luận, nhưng trái tim thì hướng trọn về những tác giả của chúng. Không chút đổi thay, bởi tương lai rạng ngời đang tỏa sáng trong đôi mắt họ, họ chẳng mảy may sợ hãi đối với những trở ngại không tránh khỏi mà tương lai đã dọn sẵn. Rebecca trông thấy Hannah cùng chồng chị trong số khán giả, cả em trai John yêu quý và con gái bác An nữa. Và dù biết rằng mẹ không thể nào có mặt được, cô bé vẫn cảm thấy nhói đau khi không thấy bà. Bà Aurelia tội nghiệp ở lại suối nắng bởi phải trông nom nông trại và lũ con, lại thêm việc túng bấn không có tiền đi lại và sắm sửa quần áo cho phù hợp. Cô bé trông thấy cả hai bác cóp, chắc chắn không ai là không trông thấy bác Jerry bởi bác rơi nước mắt không chỉ một lần, và cứ đến khoảng giữa các bài luận thì lại cái điệp khúc với người xung quanh về một cô học sinh có những phẩm chất tuyệt vời mà bác biết từ thuở còn thơ. Thực tế là bác đã đánh xe chở cô từ quê nhà Maplewood về Riverboro sống. Và bác đã nói với mẹ nó ngay đêm ấy rằng sẽ không có một nấc thang nào trên chiếc thang danh vọng mà cô bé chịu bỏ qua để lên được tới đỉnh. Vậy là hai bác cóp cũng đến, và còn có cả những gương mặt Riverboro thân thuộc nữa. Nhưng bác Ren đâu rồi? Bác Ren với bộ váy lụa đen được khâu đặc biệt cho dịp này đâu rồi? Bác Miranda không định tới, cô bé biết, nhưng vào cái ngày duy nhất này, bác Ren yêu thương của cô đâu rồi? Tuy vậy, suy nghĩ này cũng như mọi suy nghĩ khác, đến rồi đi nhanh như tia chớp, bởi cả buổi lễ sáng hôm ấy là một chuỗi những hình chớp bóng lướt qua lướt lại trước mắt cô bé. Cô chơi đàn, cô hát, cô đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Latin của nữ hoàng Mary như trong mộng, và chỉ trở về thực tại khi bắt gặp ánh mắt của chú Aladdin lúc cô đọc dòng cuối cùng. Thế rồi phần cuối chương trình là bài thơ tốt nghiệp khóa học của cô, bài Những người kiến tạo tương lai. Và ở đó, như trong nhiều dịp trước đây, tính cách cô bé đóng một phần quan trọng khiến những gì cô thốt ra đầy chất Milton chứ không phải là lời của một cô học trò. Giọng nói, ánh mắt, cả cơ thể cô toát lên sức thuyết phục, sự tha thiết và cảm xúc. Khi cô bé rời bục, khán giả tưởng như mình vừa được nghe một tuyệt tác. Hầu hết họ chẳng biết mấy về Kelly hoặc Emerson, hoặc có thể họ nhớ rằng một người đã nói, chúng ta đều là nhà thơ khi chúng ta đọc thơ giỏi. Còn người kia nói, người đọc giỏi chính là người khiến cho cuốn sách hay. Tất cả đã xong, bằng tốt nghiệp đã được mang ra. Mỗi cô gái sau khi lén vuốt tóc, kín đáo kéo nếp váy, vuốt nhẹ, giải vải choàng cổ, đã bước lên trước để nhận lấy cuộn giấy da thắt nơ, thứ được mơ tưởng đến trong suốt nhiều tuần lễ qua. Những tràng pháo tay đón từng học sinh tốt nghiệp vào giây phút xúc động này, và những gì bác Jeremiah Koff thể hiện khi Rebecca bước lên là đề tài bàn tán của Wareham và Riverboro suốt nhiều ngày sau đó. Bà cụ Webb thề rằng trong khoảng 20 tiếng đồng hồ, bác đã phá hoại chỗ ghế của bà, phần thảm, đệm ghế và phần gỗ hơn những gì bà làm trong suốt 40 năm qua. Phải, tất cả đã xong, và sau khi đám đông tản bớt đi một chút, Adam Ladd rẽ lối tới bên bục. Rebecca đang nói chuyện với một vài người lạ, vội quay ra gặp anh giữa lối đi. Ôi, chú Aladdin, cháu mừng là chú đã đến dự. Nói cho cháu biết đi. Cô bé nhìn anh có chút ngượng ngùng, bởi với cô, sự tán thành của anh có ý nghĩa hơn và khó đạt được hơn của những người khác. Nói cho cháu biết đi, chú Aladdin, chú có hài lòng không? Anh nói, còn hơn cả hài lòng, tôi mừng là đã được gặp cô bé, tự hào vì quen biết cô thiếu nữ và mong chờ được gặp người phụ nữ tương lai. Chương 28. Những trở ngại dọn sẵn. Trái tim Rebecca rộn ràng trước lời khen ngọt ngào từ miệng người anh hùng trong lòng mình, nhưng cô bé chưa kịp nói lời cảm ơn thì hai bác cóp, sau khi đã khiêm tốn chờ đợi trong một góc phòng, đã đến bên. Cô bé bèn giới thiệu hai người với chú Lát. Bác Ren đâu rồi ạ? Cô bé kêu lên, một tay nắm lấy tay bác Sarah và tay kia bác trai Jerry. Ta rất tiếc cháu yêu ạ, nhưng ta có tin buồn cho cháu đây. Rebecca tái nhợt đi. Bác Miranda yếu đi phải không ạ? Đúng rồi, nhìn hai bác là cháu biết. Sáng qua bà ấy bị đột quỵ lần thứ hai lúc đang giúp bà Jen chuẩn bị đồ để hôm nay đến đây. Jen nói không được cho cháu biết chuyện này cho đến khi mọi thứ xong xuôi. Và chúng ta đã hứa là sẽ giữ bí mật đến lúc ấy. Cháu sẽ về nhà với bác ngay, bác Sarah. Cháu phải đi báo cho cô Maxwell đã. Vì cô và cháu đã bàn mai dọn đồ xong, cháu sẽ đi Brunswick với cô. Bác Miranda đáng thương, trong khi cháu thì vui vẻ và sung sướng suốt cả ngày hôm nay, trừ lúc cháu mong mẹ và bác Jane. Cháu yêu, vui vẻ và sung sướng đâu có tội gì chứ. Jane muốn cháu như thế mà. mà Miranda nói lại được rồi. Bác cháu mới gửi thư nói bà ấy đã khá hơn, đêm nay ta sẽ trông bà ấy, nên cháu cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, để mai còn thu dọn đồ đạc cho thư thả. Để tớ cất đồ vào hòm cho Becky, bà lo những đồ đạc khác trong phòng nữa. Emma Jane lên tiếng khi đến bên và nghe được tin buồn ở ngôi nhà gạch. Họ tới chỗ ghế ngồi yên ắng hơn, vợ chồng Hannah và John cũng tới theo. Chốc chốc, một vài người quen hoặc một bạn học cũ đến để chúc mừng Rebecca và hỏi tại sao cô lại khuất mình trong góc như thế. Rồi một vài cô cậu cùng khóa tốt nghiệp háo hức gọi cô, nhắc cô không được muộn bữa dã ngoại buổi trưa hoặc nài nỉ cô đến sớm vào buổi tiệc tối. Tất cả những điều đó phảng phất vẻ không thật với Rebecca. Giữa niềm sung sướng hồ hởi của hai ngày cuối cùng của đời học sinh này, khi niềm hãnh diện đến đỏ bừng mặt là tâm trạng thường trực của cô bé, và sau sự tán dương ngọt ngào của buổi sáng là cái cảm giác rằng tất cả những thứ đó sẽ chóng qua, rằng trở ngại, khó khăn, lo buồn đang đợi chờ phía chân trời kia. Cô bé khao khát được cùng em trai John thân yêu chạy trốn vào rừng, tìm kiếm sự an ủi từ chàng John đã lớn phỏng lên đẹp trai nhường nào. Trong khi ấy, Adam Lad và bác cóp trai đang trò chuyện rất sôi nổi. Bác Jerry hỏi, hất hàm về phía Rebecca, tôi đồ là ở Boston thì đầy các cô con gái sáng láng như cô bé kia nhỉ? Adam mỉm cười, hiểu được tâm ý người bác lớn tuổi. Có thể lắm, chỉ là cháu không được biết cô nào như thế thôi. Chắc mắt tôi kém lắm, nên thấy con bé là đứa xinh đẹp nhất trong số các cô con gái trên bục kia thôi. Anh thấy sao? Adam đáp, mắt cháu không vấn đề gì, nhưng cháu cũng thấy y như vậy. Anh nghĩ sao về chất giọng con bé? Có gì nổi trội không? Cháu nghĩ nó làm người ta có cảm tưởng những giọng khác thật yếu và mỏng. Chà, nghe anh nói thế tôi vui rồi. Anh chu du khắp nơi kia mà. Vì mẹ nó bảo rằng tôi cứ mờ cả mắt vì Rebecca ngay từ ngày đầu tiên gặp con bé. Mẹ nó mắng tôi cái tội chiều chuộng nó, nhưng tôi thấy mẹ nó cũng chả chịu kém một ly. Chào, tôi phát ốm lên khi nghĩ đến những ông bố bà mẹ phải vượt bao nhiêu dặm đường đến dự buổi lễ con tốt nghiệp mà lại phải đi so sánh chúng với Rebecca. Tạm biệt anh Lát, khi nào qua Riverboro thì tạt qua nhà tôi chơi nhé. Adam vừa nói vừa bắt chặt tay người bác lớn tuổi. Chắc chắn rồi ạ. Có khi ngay ngày mai, vì cháu định bảo Rebecca để cháu đưa về, bác có nghĩ tình trạng bà sao dơ nguy kịch không? Chà, cái đó bác sĩ cũng không biết rõ. Nhưng dù sao thì bà ấy cũng bị liệt rồi, chẳng thể đi lại được nữa. Tội nghiệp. Bà ấy may còn nói được, ít nhất là cũng đỡ ức chế cho bà ấy. Adam rời nhà thờ. Anh gặp cô Maxwell lúc đi qua khu vườn công cộng. Cô đang thay mặt trường tiếp khách nên phải đi trò chuyện với hết nhóm này đến nhóm khác. Biết rằng cô rất quan tâm đến kế hoạch của Rebecca, anh kéo cô sang một bên, kể cho cô biết rằng cô bé sẽ phải rời Wareham về Riverboro ngay ngày mai. Cô Maxwell thốt lên, ngồi xuống ghế và chọc chọc đầu ô nhọn xuống cỏ. Thật quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi thấy Rebecca chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi cả. Tôi đã vẽ ra bao kế hoạch cho cô bé vào tháng tới này để chuẩn bị sẵn sàng cho chỗ làm mới. Vậy mà giờ cô bé lại phải tối mắt với việc nhà, phải chăm chút cho bà cô già ốm đau quạo quọ kia. Adam đáp lại, nếu không nhờ bà cô già quạo quọ kia thì Rebecca có lẽ vẫn đang ở suối nắng thôi. Và đứng ở góc độ lợi thế giáo dục và bất kỳ góc độ nào mà nhìn thì có lẽ Rebecca vẫn còn lẩn quẩn nơi cỏ cây rừng rú. Đúng thế thật, tại tôi cả giận mất khôn ấy mà, cũng vì đang hình dung ra những ngày tươi đẹp đang đến với cô bé tài giỏi, viên ngọc của tôi. Adam sửa lại, cô bé tài giỏi, viên ngọc của chúng ta chứ. Cô bật cười, ồ phải rồi, tôi cứ quên chuyện anh thích vơ vào rằng anh là người phát hiện ra Rebecca. Adam tiếp tục, tôi thì tin là những ngày tươi đẹp đang đến với cô bé. Hiện tại đó còn là một bí mật, nhưng trang trại của bà Randall sẽ được ngành đường sắt mua lại. Chúng tôi phải được quyền làm tuyến đường qua mảnh đất và ga sẽ được xây dựng ngay trên đất của bà ấy. Bà sẽ nhận được 6.000 đô la, dù không phải là cả cơ đồ, nhưng mỗi năm cũng sẽ cho lãi 300-400 đô la nếu như bà ấy chịu cho tôi giúp đầu tư số tiền ấy. Mảnh đất còn bị đem thế chấp nữa, trả xong món đó, và khi Rebecca tự đứng vững trên đôi chân của chính mình thì bà mẹ chắc chắn sẽ phải cho cậu con trai lớn học hành tới nơi tới chốn. Đó là một cậu chàng giỏi giang và nhiều tham vọng, phải dứt cậu ta ra khỏi công việc nông trại mà chuyên tâm vào học hành. Cô Maxwell mơ màng. Có khi chúng ta nên tự lập cho mình một cơ quan trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ nhà Randall. Thú thật là tôi muốn Rebecca có nghề có nghiệp hẳn hoi. Adam nói thẳng, tôi thì không. Tất nhiên là không rồi, đàn ông các anh đâu thèm quan tâm đến sự nghiệp của phụ nữ. Nhưng tôi hiểu Rebecca hơn anh chứ. Cô hiểu tâm trí cô bé hơn tôi, nhưng chưa chắc đã hiểu trái tim cô bé bằng tôi. Lúc này cô đang nghĩ về cô bé như một người tài, còn tôi thì nghĩ về cô bé như là viên ngọc. Cô Maxwell thở dài, tinh quái. Chà, người tài hay là viên ngọc, cơ quan hỗ trợ nhà Randall có thể lôi kéo Rebecca đi theo hai hướng khác nhau, nhưng dù gì thì cô bé cũng sẽ đi theo vị thánh của mình thôi. Adam nghiêm túc đáp, thế là đủ cho tôi hài lòng rồi. Đặc biệt là khi vị thánh ấy dẫn theo con đường của anh. Và cô Maxwell ngẩng lên, mỉm cười đầy khiêu khích. Mãi tới mấy ngày sau khi về ngôi nhà gạch, Rebecca mới được gặp bác Miranda. Miranda kiên quyết không cho ai trừ Jane vào phòng cho đến khi mặt mũi mình trông hồng hào trở lại. Nhưng cửa phòng lúc nào cũng chỉ khép hờ, và Jane cho rằng chị mình muốn được nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn và nhẹ nhàng của Rebecca. Đầu óc bà đã tỉnh táo, và trừ việc không cử động được thì bà hầu như không bị đau đớn gì, lại quán xuyến mọi thứ diễn ra trong nhà và ngoài nhà. Táo rụng đã nhặt vào làm sốt táo chưa? Khoai tây trên đồi đã to chưa? Ngô đã có cờ chưa? Người ta cắt cỏ đồng trên chưa? Họ có để giấy dính ruồi khắp nơi không? Trong sữa có kiến không? Còn đủ gỗ mồi không? Ngân hàng gửi cuốn phiếu chưa? Miranda sao dơ tội nghiệp, treo leo nơi bờ vực sang thế giới bên kia, cơ thể bà đã vùng lên và không còn tuân theo ý chí sắt đá của bà nữa. Không viễn cảnh thần thánh nào hiện ra trong đầu óc mỏi mệt của bà, không gì ngoài lo âu vụn vặt. Không phải ngay lập tức mà linh hồn có thể trò chuyện được với Chúa Trời, dù người ở gần hơn bao giờ hết. Nếu như thứ tiếng thiên đường không học nổi thật nhanh như khi linh giác nắm bắt hiện thực, thì linh hồn tội nghiệp phải dùng từ ngữ nó đã bị phụ thuộc vào mỗi ngày. Bà Miranda đáng thương, bị giam chặt trong 4 bức tường nhà tù do bản tính bà dựng nên, mù lòa trước mặt khải của Thiên Chúa, vì bà chưa bao giờ dùng đến con mắt tâm linh, điếc đặt trước những tiếng nói thiên thần, bởi bà chưa bao giờ dùng đến đôi tai tâm linh. Một buổi sáng nọ, bà gọi Rebecca. Cánh cửa mở ra, hé lộ phòng bệnh mờ tối, và Rebecca đứng đó, nắng hắt sau lưng, trên tay đầy hoa đậu thơm. Khuôn mặt Miranda nhợt nhạt, hốc hác, đóng khung trong chiếc mũ ngủ, phờ phạc trên gối, cơ thể đáng thương của bà nằm bất động dưới chăn. Bà nói, vào đi, ta chưa chết đâu, đừng có hoa với huyết, chị tổ bừa giường. Ôi không đâu ạ, chúng sẽ được cắm vào bình thủy tinh. Rebecca đáp, vừa quay về phía chậu rửa, vừa cố giữ cho giọng bình thường và ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. Để ta xem cô nào, lại đây, cô đang mặc bộ nào đấy? Giọng bà yếu ớt vỡ vụn. Váy hoa xanh ạ. Bộ cashmere có bền màu không? Dạ có ạ, thưa bác Miranda. Cô có cất trong tủ khuất ánh sáng và lộn trái ra như ta bảo không đấy? Cháu luôn làm thế ạ. Mẹ cô đã làm thạch chưa? Chưa thấy mẹ bảo gì bác ạ. Cô ta rất giỏi cái trò viết thư mà chả có thông tin gì cả. Mark đã gãy cái gì từ khi ta ốm rồi? Không gì cả bác Miranda ạ. Sao, có vấn đề gì với nó à? Sinh trò lười rồi chứ gì? John thế nào rồi? Em ấy rồi sẽ khá nhất trong số chúng cháu ạ. Hy vọng cô đừng có lơ là việc bếp núc vì ta không có ở đó. Cô có tráng nước nóng ấm cà phê rồi úp xuống thành cửa sổ không? Dạ có, thưa bác. Rên với cô thì lúc nào cũng có. Miranda rên rỉ, gắng cựa thân mình bất động. Ta nằm đây cũng biết thừa là mọi việc không như ta mong muốn tí nào cả. Bà ngừng một lúc lâu, còn Rebecca thì ngồi xuống bên giường và rụt rè đặt tay lên tay bà. Trái tim cô chan chứa thương cảm trước khuôn mặt hốc hác và đôi mắt nhắm nghiền. Ta xấu hổ vô cùng khi phải để cô tốt nghiệp với bộ váy đóng format kia, Rebecca ạ. Nhưng ta không còn cách nào khác cả. Rồi lúc nào đó, cô sẽ được biết lý do và biết rằng ta đã cố gắng bù đắp cho cô rồi. Ta e chắc cô đã thành trò cười cho cả thiên hạ. Rebecca đáp, không ạ, bao nhiêu người nói bộ váy của chúng cháu đẹp nhất, trông như là ren mềm ấy. Bác không phải lo nghĩ việc gì hết, giờ cháu đã lớn khôn và tốt nghiệp rồi, đứng thứ ba trong khóa 22 bạn đấy bác Miranda. Và cháu đã được mời làm việc mấy chỗ rất tốt nữa. Bác nhìn cháu này, lớn mạnh và trẻ trung, sẵn sàng ra ngoài kia cho mọi người thấy bác và bác Ren đã làm gì cho cháu. Nếu bác muốn cháu ở gần, thì cháu sẽ nhận chỗ của trường Edward. Như thế thì tối tối và cả chủ nhật, cháu có thể về đỡ đần hai bác. Còn nếu sức khỏe bác tốt hơn, thì cháu sẽ đi Augusta, vì ở đó được trả thêm những 100 đô, được học nhạc và những thứ khác nữa. Miranda run run. Cô nghe tôi nói đây. Nhận chỗ tốt nhất ấy, không phải nghĩ về chuyện ốm đau của tôi. Tôi muốn sống đến chừng nào thấy cô trả được khoản thế chấp ấy. Nhưng xem ra tôi không đủ sức nữa rồi. Đến đây bà đột ngột ngưng lại. Có lẽ bà đã nói nhiều hơn những gì bà nói suốt cả mấy tuần qua. Còn Rebecca lén lui ra ngoài để khóc một mình và để thấy tuổi già sao luôn thật ác nghiệt, đắng ngắt và làm tình làm tội, khiến người ta trượt dài xuống con dốc tối tăm. Ngày qua ngày, Miranda dần khỏe hơn, ý chí của bà dường như không thể quật ngã được, và chẳng mấy chốc bà có thể di chuyển được đến cái ghế rồi tới bên cửa sổ. Bà quyết định hồi phục đến độ bác sĩ chỉ cần đến một tuần một lần thay vì hàng ngày. Nhờ thế mà hóa đơn bớt đi, số tiền phải trả giờ đây đã là một khoản khủng khiếp ám ảnh bà suốt ngày đêm. Từng chút một, hy vọng trở lại với trái tim tươi trẻ của Rebecca. Bác Jane bắt đầu hồ lại khăn tay, cổ áo và chiếc váy muslin tía để cô có thể đi Brunswick ngay chừng nào bác sĩ xác nhận là bác Miranda bắt đầu hồi phục. Những thứ tuyệt đẹp sẽ diễn ra ở Brunswick nếu cô có thể tới đó vào tháng 8, những thứ mà con tim có thể hy vọng và trí tưởng tượng có thể vẽ ra, bởi cô bé sẽ là khách mời của riêng cô Emily, sẽ ngồi cùng bàn với các giáo sư đại học và những người quan trọng khác. Cuối cùng, cái ngày mong chờ ấy cũng đến, vài bộ váy đơn giản sạch sẽ được đóng hòm cùng với chiếc vòng san hô yêu quý, chiếc váy đóng format hôm tốt nghiệp, huy hiệu tốt nghiệp, khăn choàng ren của bác Ren và một chiếc mũ mới mà cô vẫn đội thử mỗi đêm trước khi đi ngủ. Đó là một chiếc mũ nan trắng, có một vòng hoa hồng trắng và lá xanh rẻ tiền, giá đầu chừng 2-3 đô la, một món tiền tiêu chưa hề có tiền lệ với Rebecca. Nét lộng lẫy của chiếc mũ khi kết hợp cùng váy ngủ đã hấp dẫn vô cùng. Nếu đi cùng với chiếc váy đóng format thì Rebecca nghĩ ngay cả các vị giáo sư đáng kính cũng sẽ phải lấy làm nể trọng lắm. Thực ra, nếu ánh mắt của vị giáo sư nào đó có may mắn bắt gặp đôi mắt đen láy bừng sáng dưới vòng hoa hồng trắng đó, thì ông sẽ không chỉ dừng lại ở nể trọng không thôi. Thế rồi, khi mọi thứ đã sẵn sàng và Abjad Flack chờ ngoài cửa, một tờ điện tín từ Hannah gửi đến. Về ngay, mẹ có chuyện. Không đầy một giờ sau, Rebecca đã lên đường về suối nắng, tim rung lên khi nghĩ đến điều đang chờ đợi cô ở cuối hành trình. Cuối cùng thì sự chết chóc không ở đó, nhưng lại là một thứ rất gần với nó. Mẹ cô bé đang đứng trên vựa cỏ khô, giám sát việc sắp xếp lại một số thứ trong nhà kho thì chắc bị chóng mặt nên ngã xuống đất. Gối phải bị rạn và lưng bị giãn dây chằng, nhưng bà vẫn nhận thức được và không bị nguy hiểm đến tính mạng. Rebecca viết cho các bác như vậy khi cô bé tranh thủ được chút thời gian để kể sự tình. Miranda lầm bầm, ngày hôm đó bà không ngồi dậy được. Tôi thật chẳng hiểu nổi nữa, nhưng từ hồi còn bé, hễ tôi mà lăn ra ốm là thế nào Aurelia cũng ốm luôn. Biết là trên đỉnh vựa cỏ không phải chỗ cho phụ nữ, nhưng sao cứ phải ngã mới được nhỉ? Mà nếu không ngã thì rồi cũng lại phải cái vạ khác. Aurelia đẻ ra số đã đen rồi, giờ thì có khi cô ta lại sinh què quặt mất thôi. Rồi Rebecca lại phải chăm cho mẹ nó thay vì đi kiếm bộn tiền ở chỗ khác. Bác Ren nói, trách nhiệm trước tiên của con bé là với mẹ nó. Em hy vọng con bé luôn nhớ rõ điều đó. Miranda đáp, chẳng ai nhớ nổi việc phải làm vào cái tuổi 17 cả. Giờ tôi khỏe rồi, có mấy việc tôi cần bàn với cô, Ren ạ. Mấy việc khiến tôi cứ phải ngày đêm suy nghĩ. Chúng ta đã nhắc đến nhiều rồi, bây giờ thì phải quyết định cho xong đi. Chừng nào tôi nằm xuống, cô có muốn đón Aurelia và lũ trẻ xuống đây không? Cả đoàn thể nhà ấy, Aurelia, Jenny, rồi Fanny nữa. Nhưng tôi không đồng ý Mark đâu. Hannah có thể đón nó về. Tôi không muốn một thằng nhóc to khỏe huỳnh huỵch lên khắp thảm và làm hỏng đồ đạc. Dù tôi biết là khi tôi chết rồi thì cũng chẳng có cách nào mà ngăn cô được nếu cô muốn làm thế. Jane nói, em không muốn làm trái ý chị, đặc biệt là với số tiền chị để lại chị Miranda. Đừng nói với Rebecca là tôi để lại cho con bé ngôi nhà gạch. Nó sẽ chưa nhận được chừng nào tôi còn sống và tôi muốn chết thong thả, không cho ai dục dã để kiếm lợi từ cái chết của tôi. Mà tôi cũng không muốn cảm ơn gì hết. Tôi đòi rằng nó sẽ dùng cầu thang trước xoành xoạch như là cầu thang sau và không chịu xách nước vào bếp đấy. Nhưng có khi chết vài năm thì tôi cũng kệ thay, chẳng bận tâm mấy cái trò mèo mửa ấy nữa. Con bé rất tôn trọng cô, nó sẽ muốn cô ở đây chừng nào cô còn sống đấy. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn nói đến chuyện này trong di chúc. Tuy di chúc của luật sư Burns không giá trị được lâu lắm, song làm với ông ấy rẻ hơn, mà tôi nghĩ cuối cùng thì cũng như nhau cả thôi. Tôi là tôi không chịu tay nào Rebecca chọn làm chồng mà lại đuổi cô ra khỏi nhà này đâu đấy. Một khoảng ngưng dài, Jane lặng lẽ đang, chốc chốc lại quệt nước mắt khi nhìn dáng hình đáng thương yếu ớt nằm trên gối. Chợt Miranda thều thào, suy cho cùng, tôi cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng chắc là cô đón cả Mark cũng được. Tôi nghĩ có những thằng con trai dạy được, mà cũng có những đứa mãi không dạy được. Đẻ nhiều quá thế thật chẳng ra làm sao, nhưng mà chia rẽ một gia đình thật nguy hiểm lắm. Chúng sẽ chẳng tử tế được đâu, và người ta cứ nhớ mẹ nó là người nhà sao dơ thôi. Giờ thì cô kéo rèm cửa lại cho tôi cố chợp mắt một chút.